những khi mình đau đau mà tưởng là cái cơn đau cuối đời rồi đó, final disease, nghĩa là có thể là không có sống lại được nữa. Chắc là cái lần đau nào tôi cũng nghĩ cái đau này là chắc là đau cuối cùng đây. À, tôi ráng niệm Phật, thế niệm Phật cứ hít vô thở ra niệm chừng 100, 1000 lần cái tự nhiên nó hết đau. Thì như vậy á, là mình thấy nhiều khi có hình như có một cái gì rất là màu nhiệm nơi cái hồng danh của Phật á. À, vì vậy mà tu cái pháp môn niệm Phật đó, thì trong khi mình ngồi thiền mình cũng có thể niệm Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật được, nhưng mà phần nhiều cái người tu niệm Phật họ ít để ý cái điều thân, ngồi cho thẳng lưng á là cái chuyện khó. Ngồi thiền á thì tốt nhất là cái điều thân. Vì vậy bây giờ mình phối hợp hai cái, mình ngồi niệm Phật nhưng mà lưng vẫn thẳng, như vậy gọi là thiền tình song tu thì rất là tốt. Ông Vũ Hoàng Chương có làm cái bài thơ Chảy Hội Chùa Hương rất hay. Hôm nay tôi rất là thiền, cho nên có những cái câu mà tôi đọc tôi nghĩ tới là giống như là thiền. Mình ngồi thiền tức là mình để tìm về cái con người thật của mình. Ông đi chùa Hương, ông leo núi, ông cũng thấy được con người thật. Tại vì leo núi thì là rất là mệt và gian nan, cho nên mình không có nghĩ gì hết trơn á. Trèo non cho biết tâm không loạn, xuống đồng càng tin Phật ở gần. Khi mình trèo non thì tâm mình làm sao loạn được, loạn cái rớt xuống vực sao. Cho nên khi đó là chắc chắn là phải định rồi. Rồi còn nói là ông lên chùa Hương thấy là bỗng dưng tìm thấy con người thật của chính mình xưa vốn lạc đề. Lâu nay mình nghĩ tầm bày quá, mình nghĩ danh, nghĩ lời, nghĩ đủ thứ. Mà bây giờ khi mà mình đứng trước cái cảnh đẹp của chùa Hương, cảnh đẹp thiên nhiên, thì ông thấy là lâu nay là mình là lạc đề, cái tâm mình là nghĩ danh nghĩ lời là lạc đề, trong khi mình sống giữa thiên nhiên, thấy đâu có gì đâu, thiên nhiên đẹp vô cùng mà nó chẳng nghĩ gì hết, nó cũng chẳng thấy là ta đây là đẹp, không có một cái gì móng khởi một niềm gì. Cái tâm mình cũng phải giống như vậy, như trời, như mây, như nước vậy á. Thì lòng người mà nếu mà được như mây nước nó thì là cây sắc chỗ bông mà xứ xứ xuân, chỗ nào cũng là mùa xuân hết. Lòng người mà phải được như mây nước như vậy hả, thì hai biết mấy. Mình nghĩ tầm bày quá, mà rốt cuộc những cái ý nghĩ đó nó đưa đến gì đâu. Thì mình á là bữa trước đã nói rồi, nó giống như chó, nó gặp cái gì nó gầm đấy. Còn ngồi thiền là đào luyện cái tâm như sư tử, nghĩa là nắm lấy cái cốt tủy, ngòm ngay cái con người, cho không có cần cục đá hay là cái gầy rồi gì hết trơn á. Con chó là nó chạy theo, nó đuổi theo bất cứ đối tượng nào, mình ném con cục đá thì nó gầm cục đá, ném cái gầy nó gặp cái gầy. Còn mình chơi kiểu đó với con sư tử thì không được đâu á. Mình thấy sư tử mình sợ quá, mình nắm cục đá mình ném thì nó sẽ chạy tới, nó vồ ngay cái người ném đá. Thì như vậy là sư tử là nó biết cái gì cốt tủy, cái gì phụ thuộc. Còn con chó là nó dài, nó bị lạc đề. Đừng ngồi thiền là mình luyện cái tâm như con sư tử. Mà tâm như sư tử là đừng có lạc đề. Là bài thơ hương tích vô đề, cắm sâu vần điều bên lề thời gian. Chữ bay từng cánh chim ngàn, mỗi câu là một niết bàn hóa thân. Cái quá hay, cái đó là một cái bài thơ rất là thiền. Tại vì là nó không có ngã. Vô đề cũng giống như vô ngôn, cũng giống như vô ngã. Cái bài thơ mà hay nhất là nó không có lời và cũng không có tác giả, không biết ai làm hết. Cho nên có cái câu đối ở ngoài chùa Hương, tôi cũng có thấy câu đối rất hay là thanh sơn bất mặt thiên thu hòa, mà lưu thủy vô huyền vàng cổ cầm. Cái ngọn núi xanh là không ai vẽ hết, mà nó là một bức hòa ngàn năm. Còn á, cái nước, cái dòng suối nó là giống như một bản đàn vàng cổ, nghĩa là không bao giờ dứt. Tiếng suối, tiếng nước reo rồi vậy là một bản đàn không dứt của thiên nhiên. Cho nên á, thiền cũng vậy. Mình phải thấy được cái vô ngã, thấy được không có con người ngồi thiền, không có con người đắc đạo, không có cái lòng tham là muốn chứng đạo. Vì sao mình ngồi mình muốn tự tử, mình muốn đập đầu vô tường vì vọng tưởng, là vì mình còn tham. Mình tham cái chuyện đắc đạo, mình tưởng là mình ngồi 20 năm rồi mình phải thành Phật, thành Thánh gì đó. Thì chưa có xẹt một con được, mình tức lắm. Hay? Mình tưởng là người ta thấy mình, là người ta phải lầy mình, là xong ai lầy mình hết trơn, mình tức ghê lắm, là hay? Muốn đập đầu vô tường chết rồi. Thì cái đó là còn tham. Thành ra nói tham và sân á, thì cũng chỉ là hai mặt của một đồng tiền thôi. Có tham mới có sân, còn không tham thôi cũng sân gì, phải chưa? thành mình tu có 1000 năm mà không thành chi hết, người ta coi là cái con mè đi tu thì cũng được, chứ đừng có kêu sư bà ni sư rồi chứ nó lồn xồn ha. Thành nó ở tu nó khỏe hơn ở ngoài thiệt. Họ kêu tôi bằng cái con mè tu này là đầu độc ha, mình bày cho người ta tùng niệm Di Đà, tùng kinh rồi vậy để cho họ khỏi có gây lộn nhau. Thì nói là con điện mẹ này tu đầu độc, cho nên là mình thấy như vậy khỏe quá. À, có một ông thầy á, ông dạy thôi đừng buồn con. Ông dạy cho những cái người đời á, nói con đừng có buồn. Vô đây người ta chửi mình như vậy á, là mình được phước. Còn mình người ta khen mình mà mình chưa xứng đáng lời khen đó là mình thêm tội. Cho nên là mình gặp những cái rủi ro, những cái xui xẻo trên đời là một cái cách để mình sám hối tội lỗi, tất cả những cái tội của mình nó tiêu bớt đi, tăng thêm phước. Và nó Phật tử mà bị chửi rồi phải đừng có buồn, chửi chừng nào là mau tiêu nghiệp chừng đó. Chứ mình cứ tu mà cứ ưng mong cho người ta khen mình, ưng cho mau thiệt học quan, cái đó là còn tham. Ở đời mình buôn bán thì mình ham mua may bán đắt, còn vô trong tu thiền cũng vậy, ưa cái sự chứng đắc, ưa thấy tướng là này, ưa thấy Phật thấy thánh, cái đó cũng là một cái lòng tham ở trong khi tu hành. Cho nên lòng tham nó rất là vi tế, nó biến ra rất là nhiều cái tướng trạng mà mình cứ tưởng đó là hay ho. Tại vì sao người ta điên, người ta tu thiền điên nhiều là vì do cái lòng tham, tham đắc, tham thấy cái này thấy cái nọ. Vì vậy mà nhiều người tu đã thấy cái nọ này cái nọ rồi mà phải rút cuộc phải tới theo hòa thượng đây để tu theo cái thiền của tứ niệm xứ. Thiền tứ niệm xứ là luôn luôn là tỉnh giác, trong đó không có được thấy một cái gì hết, còn mà mình thấy thì mình cũng coi như không. Cho nên có cái câu là phùng Phật sát Phật, phùng tổ sát tổ là vậy. Tại vì Phật tổ mà hiện ra trong khi đó là cũng đều là cái tâm mình biến ra mà thôi, chứ không phải thiệt. 30 năm trước hồi chùa Hương, ái bắt thuyền xuôi vạt áo xương, bầu rượu nắm nem trời xứ làng, đôi dòng một ngã nước sông Thương. Tả cái cảnh mà hồi chùa Hương ngày xưa là vui như thế. Cỏ rơm chia ấm bao đêm trò, sắc đá chung vui mấy đoạn đường. Hồi xưa là không có cách sàn hết trơn, cho nên là ngủ trên cỏ trên rơm mà vẫn thấy vui. Là vậy cái tâm nó lâng lâng, cái tâm đó là tâm đào cho nên rất là vui. Chờ tía đồng văn rồi phủ lý, phương này họp lại đủ 10 phương. Thế là cái hội chùa Hương là 30-40 ngàn người, từ Nam chí Bắc đều đổ về hết trơn. Trà xanh đón khắp 10 phương, non xanh đầm lợt biên cương đại hùng. Biên cương đại hùng là biên cương của Phật đó, Phật là đấng đại hùng, đại lục đại từ bi. Mà vô cái suối Yến chèo ghe tới suối Biến là giống như biên cương của đại hùng, của đấng đại hùng rồi. Thoát trần như bước trên nhung, mình đi trên sắc đá mà giống như trên nhung là vì cái tâm mình nó thảnh thơi quá. Miền Nam ngược tới miền Trung đổ về, chảy hồi đâu đâu cũng đổ về, đông đồi nam bắc một phương quê, tạo duyên thay nghiệp dây oan gỡ, hiểu sắc là không bến giác kề. Tạo duyên thay nghiệp là vì sao? Mình đi đánh bạc, mình đi uống rượu, đi xì ke ma túy là thế là tạo nghiệp, còn đi chùa là mình chỉ có tạo duyên thôi. Con người ta mà đi chùa nhiều là cái tạo cái duyên. Thành ra hòa thượng Thường Siêu khuyên Phật tử nên đi chùa cho nhiều. Tại vì đi chùa là ít nhất là mình thấy Phật, mình tạo những cái duyên tốt đẹp. Cũng giống như một người mà đi ngang cái hàng cá thì nó hôi tanh mùi cá, thế nào cũng tanh cái mùi cá. Cầm lên một cái sợi dây trong một, hay là dù không cầm gì cái áo mình cũng hương mùi tanh của cá. Nhưng mà đi vô chùa thì cái áo mình thế nào nó cũng thơm cái mùi trầm hương nha. Tạo duyên thay nghiệp dây oan gỡ, hiểu sắc là không bến giác kề. Khi mình hiểu sắc là không á, cái lý Bát Nhã là sắc tức thì không, mình hiểu như vậy tức là mình gần bến giác rồi đó, ngồi gần với chân Phật rồi đó. Suối biết chuyển lời kinh vòng khắp, bụi hồng theo ngọn gió tung hê. Hay chưa, mình đi chùa là giống như cái bụi hồng á, cái hồng trần này, những cái phiền não nó theo gió nó bay hết. Bỗng dưng tìm thấy con người thật của chính mình xưa, chót lạc đề. Lâu nay mình nghĩ đủ thứ như vậy là lạc đề rồi, bây giờ mình ngồi thiền mình nghĩ lung tung là lạc đề, mà trở về với hơi thở mới là đúng đề. Bài thơ Hương Thích Vô Đề, cắm sâu vần điệu bên lề thời gian, thử bay từng gánh chiêm ngàn, mỗi câu là một niết bàn hóa thân. Chót vót đài sen chợt hiền thân, cửa từ bi nở đóa tường vân. Trèo non cho biết tâm không loạn, xuống đồng càng tin Phật ở gần. Đây là khi nói là mình xuống cái đồng hương tích đó, trèo non rồi xuống đồng thì thấy một cái đài thiên Đức Quán Thế Âm rất là đẹp, nên tôi có xin được một cái hình chụp của sư ông Minh Hiền đó. Ông chụp hình rất là đẹp, ông chụp được cái ảnh bằng ngọc xanh của ngài Quan Âm Bồ Tát mà người trong đồng hương tích của chùa Hương đó. Cái tượng đó rất là linh thiêng, làm cho ông sư ông Minh Hương ở trong đó có một lần bị rắn độc cắn mà phù lên cả, mà ông chỉ tới sờ cái chân của tượng đó, ông sờ mà ông dò Phật, thành ra Phật cũng sờ có phải cứu cho ông sống. Nhưng mà ngày mà sáng mai mà ngài không cứu con sống thì con chết đây luôn. ông thiêu ông chết này là tại vì trong này mà nếu có rắn độc thì không có ai vô thắp hương cho ngài nữa đâu. Không có ai mà tới cái đồng hương tích nữa, nếu mà loan ra cái tiếng mà con mà bị rắn cắn chết, thành ra ngài không cứu con thì đêm nay con thiêu ông chết liền. Để họ có loan ra là tiếng mà ông thầy từ thiêu mà chết chứ không phải là rắn cắn chết, thì cái đồng này nó còn vô người thắp hương. Thành ra ông xoa cái chân Phật á, xoa cái đầu gối Phật mà ông một vừa mà xin mà cũng có hơi là hù ngài đó, thì cái sáng mai lại là ngài mà ông lành quá, không có còn một vết gì hết trơn. Mà 2-3 ngày sau thấy cái xác con rắn nó nằm dưới cái đồng đó, thành ra rắn cắn mà ông không chết mà rắn chết. Thành ra cái đồng đó là rất là thiêng. Thành ra ông Vũ Hoàng Chân làm là chót vót đài thiêng chợt hiện thân, mà cửa từ bi nở đóa tường vân. Kẻo non cho biết tâm không loạn, xuống đồng càng tin Phật ở gần. Mưa dưới vòm rêu lừng lại nối, nhạc trong vách đá ảo mà chân. Càng khôn riêng một chùa Thiên Tào, hẳn đã lên ngôi trước Lý Trần. Cái chùa này là Thiên Tào chứ không phải Nhân Tào. Cái đồng hương tích đó là cảnh thiên nhiên như vậy thì chắc chắn đã lên ngôi trước Lý Trần rồi. Cái chùa mà ông nó lên ngôi hay vậy đó, chứ không phải ai Tào hết mà lên ngôi. Lên ngôi trước cả đời Lý, đời Trần nữa. Đời Lý là ngàn mười, cách đây 1000 năm. Rồi ông nói 2 câu này. Đại hùng qua đấng đại hùng rồi. Thoát trần như bước trên nhung. Mình đi trên sắc đá mà giống như trên nhung là vì cái tâm mình nó thảnh thơi quá. Miền Nam ngược tới miền Trung đổ về, chảy hồi đâu đâu cũng đổ về. Đông đồi Nam Bắc một phương quê, Tào duyên thay nghiệp dây oan gỡ, hiểu sắc là không đến giác kề. Tào duyên thay nghiệp là vì sao? Mình đi đánh bạc, mình đi uống rượu, đi xì ke ma túy là thế là tạo nghiệp. Còn đi chùa là mình chỉ có tạo duyên thôi. Cho người ta mà đi chùa nhiều là cái tạo cái duyên. Thành ra hòa thượng thường siêu á, khuyên Phật tử nên đi chùa cho nhiều. Tại vì đi chùa là ít nhất là mình thấy Phật, mình tạo những cái duyên tốt đẹp. Cũng giống như một người mà đi ngang cái hàng cá thì nó hôi tanh mùi cá, thế nào cũng tanh cái mùi cá. Cầm lên một cái sợi dây trong một, hay là dù không cầm gì, cái áo mình cũng hương mùi tanh của cá. Nhưng mà đi vô chùa thì cái áo mình thế nào nó cũng thơm cái mùi trầm hương nha. Tào duyên thay nghiệp dây oan gỡ, hiểu sắc là không đến giác kề. Khi mình hiểu sắc là không á, cái lý bát nhã là sắc tức thì không. Mình hiểu như vậy tức là mình gần đến giác rồi đó, ngồi gần với chân Phật rồi đó. Suối biết chuyển lời kinh vòng khắp, mùi hồng theo ngọn gió tung hê. Hay chưa? Mình đi chùa là giống như cái bụi hồng á, cái hồng trần này, những cái phiền não nó theo gió nó bay hết. Bỗng dưng tìm thấy con người thật của chính mình xưa, chót lạc đề. Lâu nay mình nghĩ đủ thứ như vậy là lạc đề rồi, bây giờ mình ngồi thiền mình nghĩ lung tung là lạc đề, mà trở về với hơi thở mới là đúng đề. Bài thơ hương thích vô đề, cắm sâu vần đùa bên lề thời gian. Thử bay từng cánh chiên ngàn, mỗi câu là một niết bàn hóa thân. Chót vót đài sen chợt hiền thân, cửa từ bi nở đóa tường vân. Trèo non cho biết tâm không loạn, xuống đồng càng tin Phật ở gần. Đây là khi nói là mình xuống cái đồng hương tích đó, trèo non rồi xuống đồng thì thấy một cái đài thiên, Đức Quán Thế Âm rất là đẹp, nên tôi có xin được một cái hình vẽ và hình chụp của sư ông Minh Minh Hiền đó. Ông chụp hình rất là đẹp, ông chụp được cái ảnh bằng ngọc xanh của ngài Quan Âm Bồ Tát mà người trong đồng hương tích của Tư Hương đó. Cái tượng đó rất là linh thiêng, làm cho ông sư ông Minh Hương ở trong đó có một lần bị rắn độc cắn mà phù lên cả, mà ông chỉ tới sờ cái chân của tượng đó, ông sờ mà ông dòa Phật, thành ra Phật cũng sờ quá phải cứu cho ông sống. Ông nói ngày mà sáng mai mà ngày không cứu con sống thì con chết đây luôn. Ông kêu ông chết này là tại vì trong này mà nếu có rắn độc thì không có ai vô thắp hương cho ngài nữa đâu. Mà không có ai mà tới mà tới cái đồng hương tích nữa, nếu mà loan ra cái tiếng mà con mà bị rắn cắn chết, thành ra ngài không cứu con ở đêm này con thương chết liền. Để họ có loan ra là tiếng mà ông thầy từ thiêu mà chết cho không phải là rắn cắn chết, thì cái đồng này nó còn vô người thắp hương. Thành ra ông xoa cái chân Phật á, xoa cái đầu gối Phật mà ông một vừa mà xin mà cũng có với là hù ngài đó, thì cái sáng mai lại là ngài mà ông làm quách không có còn một vết gì hết trơn. Mà 2-3 ngày sau thấy cái xác con rắn nó nằm dưới cái đồng đó, thành ra rắn cắn mà không chết mà rắn chết. Thành ra cái đồng đó là rất là thiêng. Thành ra ông Vũ Hoàng Chương làm là chót vót đài thiên trực hiện thân, mà cửa từ bi nửa đóa tường vân, kẻo non cho biết tâm không loạn xuống đồng càng tin Phật ở gần. Mưa dưới vòm rêu ngừng lại nối, nhạc trong vách đá ảo mà chân, càng khôn riêng một chùa Thiên Tào hẳn đã lên ngôi trước Lý Trần. Cái chùa này là Thiên Tào chứ không phải Nhân Tào. Cái đồng hương tích đó là chẳng thiên nhiên như vậy thì chắc chắn đã lên ngôi trước Lý Trần rồi. Cái chùa mà ông nó lên ngôi hay vậy đó, chứ không phải ai tào hết mà lên ngôi, lên ngôi trước cả đời Lý, đời Trần nữa. Đời Lý là ngàn mười, cách đây 1000 năm.